Chương 19, đến từ các gia tộc uy hiếp người đăng, Độc Cô Vô Danh ha ha, năm nay ta nhất định sẽ trở thành hộ cả đệ tứ. Ừ, chỉ cần có mật thư trong tay, hộ cả đối với Uchiha gia tộc không còn là giấc mơ xa vời. Hyuga so với các gia tộc khác đều giàu có rất nhiều, lần này hộ cả chức vị hắn sẽ thuộc về Hyuga gia tộc. Các gia tộc đem mật thư cất đi rất cẩn thận cũng không có lập tức đọc luôn, ai biết sẽ có kẻ nào nhìn trộm hoặc nổi lên lòng tham đâu. Đề phòng vẫn hơn rất nhiều, mật thư này nhưng là bọn họ bỏ rất nhiều tiền ra để mua lại. Saigi Oto Cựu đã không khỏi có chút buồn cười, quả nhiên là như vậy. Mặc dù họ trong lòng luôn cảm thấy không đúng, nhưng bản thân của họ lại luôn chối bỏ sự thật rằng mình đang người khác bị lừa. Đơn giản họ quá khát khao quyền lực, và hắn thì tạo ra mơ ước viển vòng đó thỏa mãn họ mà thôi. Chỉ với một chút chiêu trò, cộng thêm với một kẻ đại diện cho sẻn rủ như Tsuna đóng vai trò là chất xúc tác, như một phản ứng hóa học nổ ra kích thích đến bọn họ. Giống như trong lớp học mấy bé cạnh tranh với nhau, kẻ này không muốn thua kẻ kia vậy. Các vị mật thư của trong tay ta đã phát hết, ta cũng không rõ bên trong viết cái gì. Hắn sẽ cho các ngươi một câu trả lời thích đáng. Hiện tại thì ta xin phép. Nạ ạ kỳ thành viên đăng ký tham gia cũng đầy đủ rồi, chúng ta mau mau trở về thôi. Sai kỳ ổ tổ cựu đã tính toán thời gian hổ cả đệ tam nhận được tin tức và hắn cũng sẽ mau chạy tới đây liền muốn lôi kéo nạ ạ kỳ ôm tiền chạy. Đem nạ ạ kỳ rời đi trường học được một vài phút, hổ cả đệ tam cùng đàn rộ lập tức đã đem người đuổi đi tới nơi này. Đem trường học lập tức bao vây không cho bất cứ ai rời đi. Mau mau đem cái băng đảng gì đó kẻ cầm đầu cho ta bắt lại. Hổ cả đệ tam lập tức ra lệnh cho ạ bù nhân thủ đem trường học nhị dạ phong tỏa lại. Hổ cả đệ tam, chuyện này là sao? Thế nào lại phong tỏa trường học? Vốn muốn đem mật thư rời đi các đại gia tộc tộc trưởng lập tức có chút nghi hoặc hỏi. Các vị tộc trưởng các ngươi cũng ở đây. Ta nghe thấy có người bảo có một cái tiểu quỷ tại trường mượn ta danh nghĩa để lừa đảo kiếm tiền. Nói cái gì mở băng đảng quần xịp hoa lấy tiền quyên góp. Các ngươi sẽ không bị lừa đó chứ? Hồ ca đệ tam lập tức giả ngu không biết việc các tộc trưởng đã sớm bị lừa nói. Cái gì? Lừa đảo sao? Hắn không phải hồ ca đệ tam cháu trai sao? Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng chúng ta còn có cả mật thư của ngựa viết ở đây. Các gia tộc tộc trưởng trở lên sửng sốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhiều người mắt mày tái mét lại, hắn nhưng đem rất nhiều tiền ra để đổi lấy cái này mật thư. Nếu như tên này lừa đảo, vậy chẳng nói cái này hổ ca đệ tam mật thư là vô giá trị rồi. Mật thư? Là cái quỷ gì? Ta từ trước đến giờ chưa từng có viết ra mật thư đưa cho các ngươi. Hổ ca đệ tam nghe thấy hai chữ mật thư có chút nghi ngờ hỏi. Chính là nó, hổ ca đại nhân ngươi mau xem xét lại. Thật sự không phải ngươi viết sao? Các tộc trưởng nhao nhao lấy ra mật thư đưa cho hổ ca đệ tam nói. Ta chưa từng viết cho các ngươi mật thư. Các ngươi mở mật thư xem không phải liền biết rõ sao? Hổ ca đệ tam liền đáp. Đem mật thư đồng loạt xé mở, các gia tộc tộc trưởng mặt lập tức đen lại nhanh chóng váng. Bọn họ xài nhiều như vậy tiền để đổi lấy một tờ giấy lột, đây quá thực sự ản cái giá quá mắc. Bọn họ nhất định tìm được cái này tiểu quỷ. Rút ra lọc sợm, dám lừa bọn họ tiền đơn giản là gan to bằng trời. Các ngươi biết kẻ chủ mưu đi đâu sao? Hồ ca đệ tam liền cất tiếng hỏi. Hắn vừa dẫn nạ ạ kỳ rời đi rồi. Đúng rồi, là sẻn dù nhất định là sẻn dù nhất tộc làm. Bọn họ muốn lừa ăn chúng ta tiền, thảo nào xù nạ cùng nạ ạ kỳ đều giúp tiểu tử đó. E rằng ngay từ đầu chúng ta đã bị họ suy tính lừa gạt tới. Các tộc trưởng nghĩ tới Sú Nạ cùng với Nạ Ạ Kỳ liền lập tức khẳng định nói. Senju nhất tộc sao? Hồ Cả Đệ Tam cắn răng nói. Chẳng lẽ Sú Nạ là kẻ đứng sau vụ này? Chọc vào các gia tộc của Cổ Nổ Hạ nhưng chuyện này không dễ dàng giải quyết rồi. Các vị không biết vừa rồi bán cho mấy người mật thư nhưng thật là Sú Nạ sao? Hồ Cả Đệ Tam dò hỏi nói. Nếu như việc này là thật, hắn có thể nhân cơ hội này đàn áp Senju nhất tộc một hồi. Không phải Sú Nạ bán mà là một cái tiểu quỷ lao cá. Nhưng ta khẳng định là do nàng giật dây đằng sau. Các vị gia chủ đều nhất định cho rằng Senju nhất tộc dở trò. Một cái tiểu quỷ không thể nào có lá gan lớn như vậy được. Một cái tiểu quỷ bán cho các ngươi, còn có Tsuna cũng có phần trong đó. Ta nói các vị tiểu tử đó có phải tên Sài Ghi Ổ Tổ Cựu Đa không? Hồ Cả Đệ Tam liền ngờ vực. Hắn cảm thấy ngoài tiểu tử này ra không ai có gan lớn như vậy. Tên của hắn? Đúng rồi nhỉ. Tên tiểu tử đó là gì nhỉ? Hình như từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng nhắc qua tên của mình. Hắn chỉ nói mình là Hồ Cả Đệ Tam tôn tử gì đó thì phải. Các vị gia chủ đều lập tức nghĩ đến điều gì đó. Làm sao có thể có chuyện đó được? Lão giả ta chỉ có con trai. Hắn hiện tại mới là trung nhẫn còn chưa có kết hôn, lấy đâu ra tốt tử? Hồ Cả Đệ Tam đều mẩn người. Từ lúc nào hắn lòi ra thêm thằng cháu trai chứ? Chẳng lẽ con trai hắn ở bên ngoài không biết tiết chế giúp hắn tạo ra cái nhân rồi? Tại sao ta không nghĩ ra chứ? Đám tộc trưởng lập tức trở lên hết sức u người. Đơn giản đầy sơ hở như vậy câu nói dối, bọn họ lại một nguồn tin. Hồ Cả đại nhân con trai còn chưa lập gia đình mới là trung nhẫn, bọn họ nguồn tin này ai ai cũng biết vậy mà đến lúc cần dùng đầu góc lại như vậy kém linh động. Hồ Cả Đệ Tam ngươi nhất định không được thiên vị xẻn dù nhất tộc. Dù nạ là ngươi đệ tử. Ngươi sẽ không phải vì đó mà thiên vị đó chứ? Nàng nhưng lừa chúng ta gần một nửa gia tộc đất đai cùng tài sản. Các vị tộc trưởng lập tức tìm hổ cạ đòi công bằng nói. Đàn dầu ngươi lập tức cho người truy tìm Sú Nạ còn có cái tiểu tử đó đem người đến ta phòng làm việc. Lần này nàng mở cho đùa quá lớn rồi, các vị gia chủ trước tiên trở lại mình gia tộc, ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Hổ cạ đệ tam đối với các vị gia chủ làm một cái an tâm nói. Nhưng trong lòng liền không khỏi khinh bị một hồi. Các ngươi còn không phải vì muốn chiếm ta cái ghế mới bị lừa sao? Hiện tại còn muốn tìm ta đòi công bằng. Lúc ta kêu các ngươi quên tiền. Các ngươi có cho ta một cách sao? Chúng ta tin tưởng hổ cả đại nhân, mong ngươi không làm chúng ta thất vọng. dù sao các gia tộc chúng ta cũng là một phần của Cổ Nộ Hạ. Đàn Dô đại nhân cũng mong ngươi giúp đỡ đòi lại cho chúng ta công bằng. Các vị gia chủ gật đầu nhưng vẫn không quên lên tiếng cảnh cáo cho Hổ Cạ biết rằng, nếu chuyện này giải quyết không êm đẹp, đừng trách các gia tộc nhị dạ từ nay về sau không ủng hộ ngươi mà ủng hộ Đàn Dô. Tất nhiên rồi, ta dĩ nhiên sẽ hết lòng trợ giúp các ngươi bắt hung thủ. Đàn Dô trong bụng có chút nở hoa, chỉ cần Hổ Cạ đệ tam không giải quyết Sù Nạ, hắn liền có được các gia tộc khác ủng hộ. Nếu như Hổ Cạ đệ tam bất chấp giải quyết Sù Nạ thì hắn liền mất đi một cái đắc lực đệ tử. Ngoài ra tộc Sẻn Dù nhất định bất mãn với Hổ Cạ đệ tam, hắn cũng có thể thông qua đó lấy được lợi ích không nhỏ. Chương 20, nhiệm vụ phát động người đăng, Độc Cô Vô Danh thật sự không sao chứ? Chúng ta nhận tiền như thế này, đợi các gia tộc phát hiện ra, Hổ Cạ đệ tam nhất định sẽ bắt chúng ta đến đòi lại tiền. Sù Nạ cùng với Sải Gỉ Ổ Tổ Cựu Đạp và mình đệ đệ ngồi lại trong nhà nhìn số tiền chất đầy trên bàn e ngại hỏi, nếu như Hổ Cạ đệ tam nhất quyết muốn chúng ta giao ra tiền, ngươi sẽ giao ra sao? Sải Gỉ Ổ Tổ Cựu Đạp một bộ cười hỏi. Đừng hòng, đây là ta cực khổ lừa đến tiền, làm sao có thể đem trả lời? Sù Nạ lập tức khẳng định nói, tiền nha, đây là tiền của nàng, cũng là lần đầu tiên nàng thấy nhiều như vậy tiền, làm sao nói buông liền buông được? Vậy thì ngươi còn e ngại cái gì? Về phía bên Hổ Cạ đệ tam đợi hắn tìm đến chúng ta thì tính tiếp, hiện tại chúng ta vẫn là chia tiền. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ liền bắt đầu công cuộc chia tài sản nói, theo như thảo thuận từ đầu, Nạ A Kỳ ngươi lấy một phần, Sù Nạ ngươi ba phần, còn lại của ta. Sai Kỳ Ổ Tổ Cựu Đạ liền dựa theo ước định để chia tiền. Tốt lão đại, ngươi thật tốt. Nạ A Kỳ nhìn thấy phần tiền của mình đều cảm giác vui vẻ. Lần đầu tiên hắn trong tay có tiền, rốt cuộc hắn so với ăn mày giàu hơn rồi. Khu, Nạ A Kỳ đệ đệ, ngươi tuổi còn nhỏ, hắc hắc chưa biết tiêu tiền. Số tiền này để ta thay ngươi giữ gìn. Tu Nạ lập tức đem tiền của Nạ A Kỳ thu vào hầu bao của mình nói, tỷ tỷ làm như vậy không tốt lắm đâu. Sen Du Nạ A Kỳ nhìn tiền của mình đi mất đều một bộ mặt đưa đám nói, ngươi có ý kiến gì sao? Sen Du Tu Nạ nhìn sang mình đệ đệ lườm một cái nói, không có ý kiến, tỷ tỷ giữ cũng không khác gì ta. Sen Du Nạ A Kỳ hận không thể tự vả mặt mình một cái nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi cũng còn nhỏ không bằng tiền cũng đưa ta giữ dùm thế nào. Tu Nạ ăn xong mình đệ đệ tiền liền muốn hướng sang Tổ Cựu Đạ tiền, có thể nếu như ngươi gả cho ta, tiền này tùy ngươi tiêu xài. Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ thản nhiên nói, ừ, tiểu tử ta nói rồi, ngươi từ tay đệ tam lấy lại được Sẻn Dụ gia tộc sản nghiệp, ta liền có thể đem mình gả cho ngươi. Tu Nạ một bộ thách thức nói, không cần phải quá mức muốn gả cho ta như vậy, muộn nhất 3 ngày ta liền có thể đem gia tộc Sẻn Dụ sản nghiệp lấy về làm của hồi môn, chỉ cần mong lúc đó ngươi không thất hứa là được. Nếu ta thật không làm được, tiền này đều cho ngươi xài. Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ vô cùng tự tin nói, vậy sao? 3 ngày nữa nếu ngươi Sẻn Dụ sản nghiệp không lấy cho đủ, đến lúc đó cũng đừng nói ta thất hứa rồi, tiền này cũng sẽ là của ta. Nạ A Kỳ ngươi ở đây làm chứng, tỷ tỷ ngươi lấy Sẻn Dụ nhất tộc ra cùng tiểu tử này đánh cược. Sẻn Dụ Sù Nạ kêu đệ đệ mình tới làm chứng. Ừ, lúc đó nếu như Tổ Cựu Đạ thật sự không lấy lại được, đừng trách nàng đem tiền hắn lấy đi. Tỷ tỷ vốn không phải là đại ca người sao, còn cần đánh cược? Nạ A Kỳ không hiểu nói, ai là hắn ngươi chứ? Nạ A Kỳ ngươi nói linh tinh gì đó muốn ăn đòn sao? Tu Nạ tức giận nói, từ khi nào nàng trở thành tiểu tử xấu xí mập mạp này người sao nàng không nhớ? Không dám tỉ tỉ, ta sai rồi. Nạ A Kỳ một lần nữa hận không thể tát vào mặt mình, hắn thế nào đối với mình tỉ tỉ như vậy sợ hãi chứ? Tốt, Nạ A Kỳ ngươi chỉ cần làm chứng là được rồi, kế tiếp ta liền đem Sẻn Dụ nhất tộc sản nghiệp đến để cưới ngươi tỉ tỉ. Sai Ghi Ô Tô Cựu Đạ dụ dỗ nói, ừ, ta công nhận có thể nghĩ ra cái này kế hoạch lừa được một đống tiền thì ngươi quả thật rất tài giỏi, nhưng muốn từ Hổ Cạ đệ tam nơi đó moi đến tiền thì quả thực là mơ tưởng. Nhưng mà nếu như ngươi không giải quyết được mớ hỗn độn ngươi gây ra, thì đừng trách ta đem ngươi bắt lại giao cho Hổ Cạ gạ đệ tam xử lý. Tu Nạ một bộ mặt khinh thường nói, ta quen hai người các ngươi sao? Ta sao lại ở đây? Sao lại giao cho Hổ Cạ đệ tam xử lý ta? Các ngươi muốn vu oan giá họa? Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ mặt kinh ngạc, giống ta là người lương thiện không quen biết hai người các ngươi nói. Tiểu tử ngươi muốn chết? Tu Nạ muốn cho tiểu tử này ăn một năm đâm nói. Ừ, ta nói chúng ta hiện tại cùng chung một cái thuyền, ngươi lại muốn đem chồng ngươi giao nộp cho Hổ Cạ đệ tam, không phải rất nhẫn tâm sao? Ta chỉ là đi trước một bước thôi. Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ một bộ thản nhiên nói, yên tâm, ta tự có ta cách làm, Hổ Cạ đệ tam nhất định sẽ hướng chúng ta thỏa hiệp. Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ tự tin đáp. Sau đó lặng yên mặc niệm bảng thông tin mở ra mình hệ thống. Ký chủ: Sai Đi Ổ Tổ Cựu Đạ. Bản chất: biến thái từ trong trứng, ý đồ dâm ô muội muội. Chết vị tinh tấn, đầu óc đen tối với mình thân sinh muội muội không bằng xuất sinh. Hệ thống đánh giá cao ngươi, vô sỉ người nhất định trưởng thọ, không biết xấu hổ như ngươi nhất định bất tử. Tuổi tác: 4 tuổi, tuổi trẻ tài cao. May mắn: 10, vận khí thật rất tức chó. Trời xanh không có mắt. Huyết mạch: không có, vì thằng tác méo cho do nhân vật chính ăn ở như lờ. Độ xoái: vẻ đẹp hám lòn, vì đẹp méo đâu, nhưng hệ thống đánh giá cao sự tự tin không chỗ dựa về nhan sắc của ký chủ. IQ: 2 con số không đáng nhắc tới. Thông não ký chủ là việc khó nhất trên thế giới. Dĩ năng: tinh lực dồi dào, ngày 7 đêm 3 vào ra vô kể mỗi tội sống chật đất vẫn là xử nam. Đừng hỏi vì sao, vì ngươi là Tổ Cựu Đạ nam thần quốc dân. Kỹ năng: ảo tưởng sức mạnh, mắt, an bám, mắt, biến thái, mắt, ảo thuật nằm mơ giữa ban ngày, đại sư, tiềm hành, tinh thông, tường gió, tinh thông, phán đoán, tinh thông, lừa đảo, tinh thông, độ dài tờ dìm, 3 cm. Chưa thể phạm tội, lực chiến 3000, hạ nhẫn 100, trung nhẫn 10000, thượng nhẫn 10000, ảnh cướp 100000, lục đạo 10000000, 30 miểu sát trung nhẫn, 100 miểu sát hạ nhẫn, nốt, ít nốt. Kho đồ, thanh kiếm bị nguyền rủa mù ra mạ sát, thanh cả tạ nạ chăn chối, tiền và rất nhiều tiền. Nhiệm vụ, không có. Điểm nốt, 4 điểm. Chó đẻ, lão tử sinh ra đẹp trai như vậy. Cái hệ thống cho chết này mù sao. Ta muốn tố cáo, ta muốn đổi một cái ngón tay vàng. Sai ghi ổ tổ cựu đà một bộ chán ghét nhìn dòng độ soát mà bực tức. Các ngươi có thể nói ta yếu có thể mắng ta đê tiện nhưng tuyệt đối đừng có động chạm đến vẻ đẹp trai của ta. Ốc chó hệ thống, thôi bình tĩnh, mình là con người thánh thiện văn minh mà. Đi mẹ hệ thống. Sai ghi ổ tổ cựu đà một bộ người có học nói. Ken, bạn vừa chửi hệ thống. Hệ thống quyết định mở ra một nhiệm vụ cho bạn để làm cho đỡ rảnh háng. Nhiệm vụ. Mẹ nó thế béo nào nhiệm vụ gì ghi dài hơn cả con cặc của mình thế nhỉ? Sai ghi ổ tổ cựu đà mở ra nhiệm vụ hệ thống một dòng dài đằng giặc hiện ra khiến hắn lười đọc bỏ mẹ. Ken, đã tóm tắt nhiệm vụ. Nhiệm vụ, khiến hổ ca đệ tam gia nhập băng đảng quần xịt hoa. Khen thưởng, bé chim sẽ dài hơn tên nhiệm vụ. Chương 21, bảo hổ ca đệ tam đích thân đến đây gặp ta người đăng. Độc cô vô danh toàn bộ nhị dạ của căn lập tức xuất động và họ bắt đầu lục tung cổ nổ hạ để tìm kiếm tung tích của Suna. Và tất nhiên là có thằng nào mò đến Suna nhà ở vì đơn giản ai cũng cho rằng là một cái bị truy bắt nhị dạ thế nào còn có thể an tâm ở nhà mình uống trà đâu. Bẩm báo hổ ca đại nhân và đạn dỗ đại nhân chúng ta đều đã tìm khắp nơi tại cổ nổ hạ đều không thấy Suna đại nhân tung tích. Có lẽ nàng đã trốn ra khỏi làng rồi. Một cái nhị dạ bẩm báo nói. Sazutobi, nếu như Suna đã trốn tránh không chịu ra, ngươi nên phát lệnh truy sát phản nhân chứ. Đạn dỗ liền mở miệng nói. Suna sẽ không phản bội làng, cũng sẽ tuyệt đối không phải là phản nhẫn. Hồ Cạ đệ tam lắc đầu nói, nàng đều đem các đại gia tộc cho lừa gạt, còn dám dùng Hồ Cạ danh tiếng ra chơi bừa, ngươi quá nuông chiều nàng. Sazutobi ngươi không xứng làm Hồ Cạ. Đàn Dỗ lập tức mở miệng trách cứ nói, nếu ta không đủ tư cách làm Hồ Cạ, thì ngay vào lúc đó lao sư đã không để ta đến làm. Đàn Dỗ ngươi biết Suna chính là đại diện cho Sẻn Dù nhất tộc, ngươi muốn cùng Sẻn Dù nhất tộc là gì sao? Ngươi có cái gan này sao? Ngươi có can đảm nói với Mito đại nhân rằng cháu gái nàng trở thành phản nhẫn bị chính làng của gia gia mình lập truy sát không? Hồ Cạ đệ tam cũng không chịu nhẫn nhịn lập tức nói. Ta Đản Dỗ im lặng không dám mở miệng nói gì, bởi vì hắn biết ủ rũ mà kỳ Mito đại nhân hắn thật không dám động tới. Đừng nghĩ tới Mito đại nhân trong lịch sử ít để lại tiếng vang, cũng không tham gia chiến đấu. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, Mito đại nhân sức mạnh không thua kém Hồ Cạ đệ nhất bao nhiêu, có thể khống chế cùng sử dụng sức mạnh cửu vĩ, Mito đại nhân có sức phá hoại không thể coi thường. Chưa tính đến với tư cách là phu nhân của Hổ Ca đệ nhất, nàng uy vọng trong làng nhưng rất cao. Nhân giới chi thần phu nhân ai dám coi thường? Đó còn chưa tính phong ấn thuật trong làng đều là do nàng từ tộc Cụ Dù Mạ Kỳ đem đến một tay đóng góp. Thậm chí đệ nhị thuật triệu hồi ốc xin về sau được truyền lại cho Suna cũng là nàng từ trong tộc đem đến truyền dạy. Đàn dỗ hiện tại chúng ta vẫn là cần tìm đến Suna. Nếu như trước sáng mai không tìm thấy nàng, ta sẽ cầu Mito đại nhân ra mặt giải quyết chuyện này. Ta tin các gia tộc vẫn còn cho Mito đại nhân cùng lão gia ta một bộ mặt. Hổ Ca đệ tam nhắc nhở nói. Ta đã biết. Ta sẽ cử thêm người trong căn. Đàn dỗ gật đầu nói. Mặc dù việc này có tiến triển ra sao thì hắn cũng là người được lợi ở đây. Nhưng nếu như không tìm được Sú Nạ và để Mito đại nhân ra mặt, thì hắn cũng khẳng định không có quả ngon để ăn. Vào lúc này vẫn ngồi tại nhà ăn bữa tối Sú Nạ một bộ suy ngẫm, thế nào ám bộ hiện tại vẫn chưa tìm thấy chúng ta. Không đúng, Nị Dạ Cổ Nổ Hạ lúc nào tần suất làm việc thấp như vậy. Ngươi đang nghĩ đến ta sao? Hắc hắc, ta mới đi để một lúc, ngươi liền như vậy nhớ nhung ta. Thật ngại quá. Sai Kỳ ổ tổ cựu đã đi tới khoác tay lên cổ nàng một bộ ái ngại xấu hổ nói. Ta mới thèm nghĩ ngươi. Đi vệ sinh xong có rửa qua không có? Ta đều ngửi thấy mùi thối từ một ngươi. Ngươi không phải đi xong ăn luôn đó chứ? Suna mở miệng đùa cợt nói. Dù ạ, ta đề nghị ngươi không nên coi ta là cái gương để bản thân mình soi vào. Ngươi có thể ăn dơ, ở dơ, ỉa dơ, sủa dơ, nhưng không nên lầm tưởng người khác cũng như ngươi. Sai Kỳ ổ tổ cựu đã lập tức lên khóa giảng đạo đức nói. Ngươi ta có chỗ nào ăn dơ, ở dơ, ỉa dơ, sủa dơ? Suna một bộ tức giận. Suna, ta còn tưởng ngươi biết nhận thức sự thật về bản thân mình, không nghĩ tới ngươi lại là con người như vậy. Ngươi khiến ta quá thất vọng. Sai Kỳ ổ tổ cựu đã một bộ mặt thất vọng nói. Thử, không thèm nói chuyện với ngươi. Tu Nạ tính khí thiếu nữ nổi lên nói. Thôi không đùa với ngươi, có chuyện gì ngươi nói ra, lão công cùng ngươi sàn sẻ rồi đẻ luôn. Ta nhưng là người đàn ông có trách nhiệm. Sai Kỳ ổ tổ cựu đã trêu đùa nàng nói. Ta mới không phải ngươi lão bà, muốn sàn sẻ rồi đẻ đi tìm ngươi lão bà đi. Tu Nạ mở miệng nói. Ngươi đều nói ta chuẩn bị đủ hồi môn xính lễ ngươi liền gả hay sao? Sai Kỳ ổ tổ cựu đã mở miệng nói. Vậy ngươi chuẩn bị đủ chưa? Tu Nạ mở miệng hỏi. Thì ta đang đợi hổ cả đệ tam tìm tới ta đây. Không nghĩ tới nhị dạ của cổ nổ hạ đều không có như thế dùng, ta đều địa xong, bọn chúng còn chưa tìm thấy chúng ta. Sai Kỳ ổ tổ cựu đã nhún vai đáp. Ta cũng cảm thấy thật sự kỳ lạ, vốn dĩ cổ nổ hạ nhị dạ không có chậm chạp như vậy. Chúng ta vốn không có chạy trốn, bọn chúng cũng tìm không thấy, chẳng lẽ lao sư cũng đồng ý cách làm của chúng ta rồi? Hay là nói chúng ta chưa bị lộ tẩy? Tu Nạ nghi hoặc hỏi. Không thể nào, lúc ta đưa đi Nạ ạ kỳ từ trường học, đã sớm lộ tẩy, hiện tại ta suy đoán sở dĩ chúng ta không bị tìm thấy bởi vì chúng ta đang ở nhà. Sai Kỳ ổ tổ cựu đã thản nhiên đáp. ở nhà không phải là nơi nguy hiểm nhất sao? Tu Na ngờ vực hỏi. Ngươi không nghe qua câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Nị dạ là một nghề nguy hiểm, nên họ sẽ có bản năng tìm đến những nơi an toàn, nên chắc chắn sẽ không nghĩ ra chúng ta vẫn tại nhà không hề rời đi. Nhưng sớm thôi, chỉ cần một số cái như ngươi có não không dùng người sẽ nghĩ đến nhà tìm chúng ta. Sai khi ổ tổ cựu đã làm đơn giản giải thích nói. Thì ra là thế. Mà đợi tí ngươi bảo ai không có não? Muốn ăn đòn? Tu Na bực bội giơ lên nắm đấm nói nhưng sau đó liền dừng lại. Có người tới. Tu Na lập tức cảm nhận được gần đây có trạ cờ dạ dao động nói. Chắc hẳn là hổ ca người tìm tới. Sai khi ổ tổ cựu đã mở miệng đáp. Đột nhiên cánh cửa nhà liền mở ra, các nhị dạ nhanh chóng bước vào ánh mắt để phòng nhìn hai người. Tu Na đại nhân ngươi trốn cũng thật sự kỹ quá. Mau mau theo chúng ta đi gặp hổ ca đại nhân. Nếu không đừng trách chúng ta động thủ đưa đi ngươi. Mấy người nhị dạ mở miệng nói. Tu Na cùng với Sải Ghi ổ tổ cựu đã không khỏi có chút ngộng. Bọn họ có trốn qua sao? Thế nào bảo trốn kỹ? Rõ ràng là các ngươi vô dụng có được không? Ngươi chính là cái thiểu năng nhị dạ đó sao? Tu Na nhìn cái này nhị dạ quả nhiên như Sải Ghi ổ tổ cựu đã nói có nào không chịu dùng mới nói ra được lời như vậy. Tu Na đại nhân còn mời ngươi mang tiểu tử này mau cùng ta hồi trở lại đến gặp hổ ca đại nhân. Cái này nhị dạ hoàn toàn không để tâm nói. Tốt thôi, dù sao cũng không tránh được. Tu Na nhún vai thản nhiên nói. Phía sau nàng là Sẻn Du nhất tộc, hồ ca đệ tam cũng không dám làm nàng như thế nào. Ta không đi. Bảo hồ ca đệ tam đến gặp ta. Ta ở đây đợi hắn. Sai khi ổ tổ cựu đã lúc này liền nằm ườn trên ghế mở miệng nói. Cái gì? Đám người lập tức là người. Tiểu tử này lại dám để hồ ca đệ tam tự mình đến gặp hắn. Hắn là điên rồi sao? Hồ ca đệ tam còn bận trăm công ngàn việc, ngươi đừng có không biết điều. Nếu không đừng trách ta động thủ mấy cái nì dạ đi lên muốn động thủ nói. Ta xem ai dám động thủ. Tu Na lập tức theo bản năng bảo vệ đồng bạn đứng ra bảo vệ. Tu Na đại nhân ngươi cũng không thể hồ đồ như vậy chứ. Mấy cái nì dạ bất đắc dĩ nói. Họ biết rõ mình đánh không lại Tu Na đại nhân. Mặc kệ ta xem hôm nay ai dám động đến hắn. Tu Na ngang tàng nói. Ừ, các ngươi trở về đi. Nói với hồ ca đệ tam bảo hắn đích thân đến đây gặp ta. Sai khi ổ tổ cựu đã vẻ mặt khiêu khích cần ăn đòn bá khi nói. Chương 22, tự dưng nhớ ra đạn rổ chưa có vợ người đăng. Độc cô vô danh ngươi các nỉ dạ tỏ vẻ tức giận vì thái độ của Sai Ghi ổ tổ cựu đa. Có gì không chấp nhận được sao? Sai Ghi ổ tổ cựu đa thản nhiên hỏi. Đương nhiên là không chấp nhận được. Ngươi nghĩ hồ cả đại nhân là ai? Làm sao để hắn đến tận đây chỉ để gặp tiểu tử ngươi được? Các nỉ dạ đều nhận định nói. Thì ra các ngươi vẫn chưa hiểu tình hình của mình nhỉ? Thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người trên thế giới này có thể giải quyết đống của nợ của hồ cả to như nợ công nước Mỹ ấy hả? Mà hiện tại tài sản ta chiếm được đều bị ta cất giấu đi không ai biết. Sai Ghi ổ tổ cựu đa liền hỏi. Nấu vây thì chỉ có mình ngươi. Các nị dạ liền mở miệng nói. Số tiền lớn như vậy, quả thật đại danh đều giải quyết không nổi. Đúng vậy, chỉ có một người duy nhất là ta. Nếu không có ta ở đây, thì cái làng này sẽ nổi loạn. Các gia tộc sẽ liên tục nổi lên chống lại hổ ca đệ tam. Giờ thì hiểu chưa? Vậy nên nếu hắn muốn gặp ta thì bảo hắn đến đây nhanh lên vì ta không có nhiều thời gian đâu. Nếu như có ý kiến gì thì tự đi mà giải quyết đống nợ đó ok. Sai Ghi ổ tổ cựu đa một bộ bất cần đời ngồi trên ghế gác chân như ông từng nói. Chuyện này đám nị dạ do dự. Họ nhiệm vụ là đem hai người mang về chứ không phải để hổ cả đích thân đến đây. Nếu như vậy khác gì nói bọn họ bất lực. Sao còn đứng đơ người ra đấy hả? Thời gian là vàng là bạc đấy. Sai Ghi ổ tổ cựu đa thản nhiên mở miệng nói. Ừ, các ngươi ở đây trông chừng bọn họ. Ta đi cùng hổ cả đại nhân thông báo. Hắn cân nhắc mọi trường hợp sau đó liền phân công. Một lát sau, tại hổ cả đệ tam phòng làm việc. Hắn dám nói như vậy. Để hổ cả đi gặp hắn. Tiểu tử này điên. Còn cả xu nạ nữa, nàng để mình lão sư như vậy mất mặt sao? Đàn rồ kinh ngạc về độ to gan của cái này tiểu tử. Nếu hắn đã không đi qua, chúng ta liền đi qua đó. Hồ ca đệ tam cũng có chút khó chịu nhướng mày nhưng vẫn nhịn xuống nói. Xa dù tổ bi ngươi lại định tự thân sang đó. Như vậy uy nghiêm của hồ ca để đi đâu chứ? Về sau để các làng khác biết chẳng phải là chê cười hay là sao? Đàn rồ ngươi không nghe đến hắn lý do sao? Nếu như ta không tự mình đi, thì chuyện này giải quyết thế nào? Các làng khác biết thì làm sao chứ? Các gia chủ cùng hồ ca bị một tên tiểu tử cho lừa xoay vòng rắt mũi như vậy còn chưa đủ nhục nhã sao? Ngoài ra nếu chuyện này truyền đi, cũng chưa phải là không tốt, các dân làng sẽ không phải nghĩ ta hổ cả vì làng làm ra như vậy hy sinh họ sẽ cảm động tín nhiệm ta hơn. Hổ cả đệ tam không hổ là người đứng đầu một làng rất nhanh bình tĩnh đưa ra giải thích nói. Ừ, vậy chúng ta cùng đi. Ta muốn xem tiểu tử này rốt cuộc gan có thể to đến đâu. Đàn rổ thở dài mở miệng nói. Quả nhiên hổ cả đệ tam mưu tính thật sự quá sâu, hắn có thể từ trong chỗ bất lợi lấy đến lợi ích cho mình quả là lao cáo giả. Sau khi giải quyết xong vụ này, ta nhất định cùng hắn tính sổ sách. Hổ cả đệ tam trong lòng lửa giận thầm nghĩ sau đó liền xuất phát đến Xu Na nhà. Hổ cả đại nhân. Chào hổ cả đại nhân. Theo hổ cả bước vào xuất hiện tại Xu Na căn nhà, từng tiếng chào hỏi của các nị dạ vang lên thể hiện sự kính trọng. Lao đầu tử ngươi rốt cuộc đến rồi. Xu Na ngồi tại trên ghế ngáp ngắn ngáp dài nói. Tô cựu đại tiểu tử, hắn đâu rồi? Hổ cả đệ tam không để ý đến Xu Na mà hỏi sang cái thai tiểu tử. Vì hiện tại nhìn thấy cái nữ đệ tử này, hắn chỉ muốn đem nàng đánh một trận. Dù sao mình cũng là nàng lão sư, vậy mà nàng lại đem mình thể diện không để vào mắt ta đúng là nghiệp quật. Hắn đi ngủ. Xu Na có chút bối rối nói. Hắn gọi ta đến, vậy mà lại đi ngủ tiểu tử này. Còn không mau đi gọi hắn dậy. Hồ Cả đệ tam đều muốn sa mạc lời nói. Ai đi thì đi, ta mới không thèm đi. Dù sao chuyện này không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết, ta vô tội. Tú Nạ nhất quyết không đi nói. Ở gần cái tiểu tử này được hơn ngày, nàng liền cái gì tốt không học, nhưng đem hắn vô liêm sỉ bản tính cho học cả kẽ. Ngươi hử? Đàn dậu ngươi lên gọi hắn tỉnh ngủ đi. Hồ Cả nhìn đệ tử mình như vậy không biết xấu hổ cũng không có cách nào làm nàng liền chút giận lên mình bản thân. Ế? Thế nào lại là ta lên gọi hắn dậy? Đây không phải là việc của ngươi sao? Đàn dỗ mở miệng có chút không vừa ý nói. Ý của ngươi là để Hổ Cả đại nhân đi gọi tiểu quỷ dạy sao? Ngươi không cảm thấy như thế là làm đục cái danh Hổ Cả này? Hổ Cả đệ tam hoàn toàn đem trách nhiệm đổ lên đàn dỗ trên người. Thế cũng không phải là ta chứ? Ở đây nhiều như vậy lý dạ, ngươi cử một cái không được sao? Chuyện mất mặt như thế ngươi không làm, còn bắt ta làm, ta cũng cần mặt mũi chứ? Đàn dỗ nhất quyết không làm nói. Ngươi muốn kháng lệnh sao? Đây là Hổ Cả mệnh lệnh đấy, ngươi muốn tạo phản sao? Hổ Cả đệ tam lập tức đem cái mũ tạo phản chụp lên nói. Ngươi được ta đi gọi, Sazutobi ngươi đợi đó cho ta. Đàn rồ cảm giác tức giận nhưng vẫn nhịn đi xuống bắt đầu đi gọi Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã tỉnh giấc. Nhưng vào lúc này, Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã từ trên lầu đi xuống vẻ mặt ngáp ngủ. Đàn rồ liền có chút mừng rỡ, như vậy hắn không phải nên gọi nữa. Hoắc, lão đầu tử cùng lao khuyết tật, hai người các ngươi giữa đêm khuya thanh vắng không ở nhà ngủ, ôm lão bà mình lại chạy đến đây làm cái gì? Không sợ các ngươi lão bà cho mình cắm sừng sao? Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã một bộ mặt kinh ngạc không hiểu sao nói. Toàn trường liền trở lên yên tĩnh. Không phải là ngươi kêu họ đến gặp sao? Thế nào chớp mắt cái liền quên rồi? Mà ngươi vừa mở miệng sao có thể thối như vậy chứ? Trong đầu tên này chẳng lẽ toàn chứa những từ ngữ xúc phạm người khác thôi sao? Ách, ta quên mất xin lỗi nhá. Dạo này ta trí nhớ hơi kém một chút. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã liền bừng tỉnh như nhớ ra cái gì nói. Không sao cả, hiện tại nhớ ra là được rồi. Hồ Cả đệ tam thở dài nói. Đúng rồi, ta thế nào lại quên mất lao khuyết tật này chưa có vợ chứ? Muốn có người cắm cho cái sừng cũng không có. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã lập tức nhớ ra cười cười nói. Đám người có chút im lặng, đó là trọng điểm sao? Chúng ta đến đây để ngươi nhớ ra đàn rổ chưa có vợ. Cái quỷ gì đó. Tốt nếu không có việc gì thì mọi người ai về nhà lấy. Ta còn muốn đi ngủ đâu. Còn có vừa rồi ta mơ thấy lao khuyết tật muốn gọi ta dậy suýt chút nữa hù chết ta. Xấu như chó vậy, thảo nào không có vợ. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã lầm bầm nói. Đàn rổ cùng Hổ Cả đều đen mặt, họ hiện tại khẳng định tiểu tử này cố tình đá đều bọn họ. Thật sự rất muốn đem tiểu tử này giết chết. Chương 23, tôi biết phải nị dạ người đăng. Độc Cô Vô Danh sau một hồi kiên nhẫn giảng giải sự nghiêm trọng của sự việc mà Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã gây ra, cuối cùng tiểu tử này cũng hiểu rốt cuộc thì họ đến đây để làm gì. Mặc dù điều này do chính tiểu tử này yêu cầu và cũng chính tiểu tử này là người gây ra rắc rối. Thì ra là vậy. Tức là các ngươi đến đây là vì ta yêu cầu. Béo ngờ mình cũng quyền lực bái trưởng. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã gật gù tự khen nói. Đám người mặt có chút đen lại, tiểu tử này không tự sướng một chút liền sẽ chết hay sao? Tiểu tử nếu như ngươi đã hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề thì ta cũng không nói nhiều, ngươi mau mau đem số tiền lừa được trả lại. Sau đó đứng trước mặt các gia tộc tộc trưởng xin lỗi, ta sẽ nghĩ đến việc giảm bớt xử phạt cho ngươi. Hồ Cả đệ tam liền mở miệng ra lệnh nói, tôi từ chối. Ông tìm thằng khác mà ra lệnh. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã lười biếng ngả lưng vào ghế thản nhiên nói, cái gì? Mọi người xung quanh lập tức hét lên, tên này vừa mới cãi lệnh của Hồ Cả đệ tam sao? Ai cho hắn cái gan đó? Với lại tiểu tử này thái độ cũng quá sức láo rồi. Nếu không phải ngươi gây sự chúng ta còn muốn chạy khắp nơi cho ngươi chùi đi sao? Ừ, cô nộ hạ có loạn hay không thì liên quan đến gì đến tôi? Xem lại thái độ của lão đầu ông đối với người tốt bụng thật thà như tôi đi. Đáng lý ra ông phải quỳ xuống rồi van xin tôi giải quyết đống hỗn độn đang bám lấy ngôi làng này mới phải. Nghe cho rõ đây mấy thằng đần. Tôi chỉ vừa đến đây một ngày còn chưa có tốt nghiệp trường học nị dạ, tức là tôi đết phải nị dạ vậy tôi cần đết gì nghe lệnh từ lão đầu này. Vậy nên tự lo lấy thân mình đi, đến ai làm giúp đâu. Sải Ghi Ổ Tổ Cựu đã ánh mắt bất thiện nhìn những nị dạ xung quanh nói. Hôn sược, ngươi dám nói như vậy với Hổ Cả đệ tam. Ngươi muốn chết. Các nhị dạ lập tức lôi ra cụ nải và nhiều loại vũ khí khác sẵn sàng xông tới làm thịt tiểu tử không biết trời cao đất dày này. Tiểu tử nếu không muốn chết thì mau giao nộp ra đây, nếu không ta liền để người sử dụng ảo thuật bắt ngươi khai ra. Đàn rồ khinh bị cười nói. Sao nào? Sao tất cả mấy người muốn giết ta hay là sao? Ngon thì thử đi. Hổ Cả đệ nhất chết thì có Hổ Cả đệ nhị lên thay, Hổ Cả đệ nhị chết thì sẽ có Hổ Cả đệ tam lên thay, tương tự Hổ Cả đệ tam chết sẽ có Hổ Cả đệ tứ lên thay. Vậy rồi, nếu như kẻ nắm trong tay một nửa tài chính của Cổ Nộ Hạ mà chết thì ai sẽ trả đống nợ khổng lồ này đây? Muốn tìm được ta tiền để đâu? Muốn sử dụng ảo thuật không chế ta khai ra? Vậy ngươi thử một chút xem nếu như không moi được cái gì hữu ích, xem các ngươi lại làm như thế nào. Sai Ghi Ổ Tổ Cựu đã mở miệng thách thức nói. Hắn đám nỉ dạ trở lên im lặng, các đại gia tộc một nửa gia sản gộp vào chính là một số tiền khổng lồ. Tức là ngoài vị đại danh đem tiền góp vô xây dựng làng ra thì tiểu tử này hiện tại chính là cổ đông lớn thứ hai. Nếu như một nửa tài sản lập tức bốc hơi, có ai không xót xa? Số tiền ngươi đang nắm giữ vốn thuộc về Cổ Nộ Hạ các gia tộc, vốn không phải thuộc quyền quản lý của ngươi. Hồ Cả đệ tam không có tức giận mà trầm ngâm suy nghĩ nói, không ngươi sai rồi, tiền ở trong ví của ai thì chính là của người đó. Dù có nói là ta nợ các ngươi đi, nhưng nợ ít tiền thì là con nợ, nợ nhiều tiền thì chính là thượng đế. Hiện tại chúng ta chính là đang ở trên cùng hội cùng tiền. Nếu ta chết thì các ngươi cũng không có quả ngon để ăn, không phải sao? Sai Di Ổ Tổ Cựu đã giống như nắm được đệ tam điểm yếu nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Mới chịu đem tiền trả lại. Hồ Cả đệ tam lựa chọn thỏa hiệp nói. Đúng rồi, lão đầu quả nhiên thông minh không giống một số người có não mà không chịu sử dụng. Sai Di Ổ Tổ Cựu đã gật đầu hài lòng nhưng vẫn không quên đá đều đàn rồ một cái. Ngươi đàn rồ tức giận muốn động thủ liền bị Hồ Cả đệ tam cho ngăn lại. Đủ rồi đàn rồ, chuyện này ngừng ở đây đi, ngươi cũng đừng có tiếp tục gây rối nữa. Ở đây đã không có chuyện của ngươi thì ngươi liền quay về trước đi. Ta muốn cùng tiểu tử này đơn độc nói chuyện. Hồ Cả đệ tam mở miệng ngăn cản mình đồng bạn nói. Sa dù tổ bị ngươi phải cẩn thận tiểu tử này không đơn giản. Đàn rồ nhắc nhở xong đứng dậy đem theo người của mình rời đi. Ta biết rõ, có thể lên kế hoạch tỉ mi như vậy làm sao có thể là tiểu quỷ bình thường được. Hồ Cả đệ tam gật đầu nói. Hiện tại có thể nói chuyện được rồi chứ. Đàn rồ rời đi xong, Hồ Cả đệ tam liền nói. Lão đầu tử ta hiện tại chỉ muốn ba thứ, ngươi đáp ứng ta đem đồ đạc trả lại cho ngươi. Nhưng xin lỗi liền miễn, ta từ trước đến giờ vốn sẽ không biết hai chữ xin lỗi viết như thế nào. Sai khi ổ tổ cựu đã đưa ra điều mình muốn nói. Có thể không cần xin lỗi, nhưng ba điều kiện của mình ngươi có thể nói trước ra sao? Hồ Cả đệ tam đề phòng hỏi. Có thể chuyện thứ nhất, ta muốn ngươi đem sẻn dù nhất tộc tiền toàn bộ trả lại, từ các sản nghiệp đến đất đai thậm chí là tiền, đều cho ta lấy lại. Sai khi ổ tổ cựu đã điều kiện nói. Sổ sách của sẻn dù ta không phải để họ đổ xì mà trả lại rồi sao? Hồ Cả đệ tam giảng u nói. Sổ sách các ngươi đều đem sẻn dù tộc sản nghiệp viết thiếu đi 3/4, ta tin được mới là lạ. Ta muốn là toàn bộ sẻn dù nhất tộc còn lại sản nghiệp ngươi cho ta trả đủ. Sai khi ổ tổ cựu đã yêu cầu nói. Tốt, ta đáp ứng. Hồ Cả đệ tam đồng ý nói. So với số tài sản lấy từ sẻn dù nhất tộc thì tiền từ các gia tộc khác lấy đến nhưng nhiều hơn nhiều. Có thể giải quyết tình hình hiện tại, liền đem gia tộc sẻn dù tiền trả lại là được. Dù sao về sau chưa chắc hắn sẽ không một lần nữa lấy tới. Điều kiện thứ hai, ta muốn lao đầu ngươi đảm bảo ta an toàn. Tú nạ cũng sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Đối với Hồ Cả đệ tam cái này nhưng đơn giản đi, ngươi che giấu chuyện xấu nhưng làm đến quen thuộc thế cơ mà. Sai khi ô tô cựu đã lần nữa mở miệng. Ta có thể đảm bảo ngươi an toàn, Tú nạ cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Chuyện này ta giải quyết được. Hồ Cả đệ tam tiếp tục thỏa hiệp. Điều kiện thứ ba cũng là điều kiện cuối cùng. Ngươi phải tham gia ta khai mở băng đảng quần xịp hoa và thừa nhận nó tồn tại. Sai khi ô tô cựu đã liền đưa ra yêu cầu nhiệm vụ nói. Băng đảng quần xịp hoa. Chỉ cần như vậy phải không? Hồ Cả đệ tam hoàn toàn không để trong bụng nói. Dù sao cũng chỉ là treo cái tên, một cái băng đảng còn lật được sóng gió gì sao? Ken, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, các cu của bạn sẽ giải hơn tên nhiệm vụ. Nghe đến câu nói này, Sai Kỳ ổ tổ cựu đã liền mặc kệ Hồ Cả đứng trước mặt mình đem quần áo ra nhòm nhòm mình tiểu huynh đệ giang dài ra một cách thần kỳ so với làm phẫu thuật cương dương còn kỳ diệu. Hồ Cả mặt đều tối lại, mẹ nó tiểu tử này không phải là đối với Lao Phu có ý định đó chứ? Tuyệt đối cái này không được đồng ý, cùng làm thì ta không làm Hồ Cả. Chương 24, Hồ Cả đệ tam bán rẻ đồ đệ. Hồ Cả đệ tam không biết rằng quyết định gia nhập băng đảng quần xịp hoa ngày hôm nay nhưng là về sau hắn cảm thấy đây là quyết định hối hận nhất đời mình. Chỉ cần này đồ đạc, còn có tiền mặt đâu? Nhìn thấy Sải Kỳ ổ tổ cựu đã đưa cho mình giấy tờ đất này, Hồ Cả đệ tam có chút nghi ngờ. Tiểu tử này khẳng định còn giữ lại. Lão đầu tử tiền mặt này nhưng là ta tiền cưới vợ, dưới trướng ta còn 500 anh em còn đang gạo khóc đòi ăn. Ngươi không thể lấy đem đi. Ngươi nói có phải hay không lão bà? Sải Kỳ ổ tổ cựu đã lắc đầu dứt khoát không đem tiền mặt trả lại, sau đó quay sang Sù Nạ nháy mắt đưa tình một cái. Nói linh tinh gì đó. Ai là ngươi lão bà? Tu Nạ một bộ mặt đỏ ửng tức giận nói. Ngươi không phải nói chỉ cần ta kiếm đủ của hồi môn sẽ gả cho ta sao? Chẳng lẽ Sù Nạ công chúa của Sẻn dù nhất tộc muốn nuốt lời sao? Sai Kỳ ổ tổ cựu đã biết rất rõ cách áp chế nàng nói. Hắn không tin lôi nàng gia tộc danh dự ra, nàng còn không nhận hàng. Đúng là ta có nói vậy nhưng ta cũng có phải nói lập tức gả cho ngươi đâu. Còn phải để người lớn quyết định nữa. Ngại ngại ta đồng ý ta mới có thể gả ra ngoài. Nếu không ngươi cũng đừng hòng lấy ta. Tu Nạ không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có thể dễ dàng từ tay Hồ Cả mọi toàn bộ sản nghiệp của Sẻn dù nhất tộc ra như vậy. Hiện tại chỉ có trông chờ vào nàng mãi mãi. Nhất định phải để mãi mãi kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Ngươi là muốn nuốt lời. Không nghĩ tới Sẻn dù nhất tộc lại là người như vậy. Lừa đảo. Sai Kỳ ổ tổ cựu đa một bộ mặt ta không thèm để ý đến ngươi nữa nói. Ta không có lừa ngươi không phải gả sao. Nhưng cũng phải được gia trưởng đồng ý chứ. Tu Nạ cười khổ nói. Chúng ta đều cùng giường cùng chiếu, gia trưởng ngươi còn phản đối cái rắm. Chẳng lẽ đợi ngươi bụng lĩnh ra rồi mới gật đầu sao? Sai Kỳ ổ tổ cựu đa nhướng mày nói. Cùng giường cùng gối. Lão bà. Ngồi một bên nghe Hổ Cả đệ tam mặt không khỏi đen lại, tiểu tử này mới đến Cổ Nộ Hạ chưa được hai ngày liền đã trở thành Sẻn dù con rể. Đây cũng quá có phận đào hoa chứ. Mà mình đệ tử khẩu vị từ khi nào trở nên mặt vậy, châu già gặm cỏ non thì cũng thôi đi, nhưng cũng kiếm một cái tiểu tử dễ nhìn một chút, ngoan ngoãn một chút. Cái tiểu tử này nhìn bề ngoài thì béo mập mạp, nhan sắc đều khó coi, tính cách thì kém cực điểm, rốt cuộc có điểm gì để Sù Nạ thích thú chứ? Nói linh tinh cái gì đó hả? Tu Nạ mặt đều đỏ ửng quát lên. Ngươi muốn mưu sát thân phu? Sai Kỳ ổ tổ cựu đa nhìn nàng nghi ngờ nói. Ngươi, ta nói rồi, chỉ cần ta mãi mãi cùng lão sư không đồng ý ngươi không thuyết phục được nàng, thì đừng mong ta gả đi. Tu Nạ liền cố tình làm khó. Mãi mãi nhất định sẽ không để nàng gả cho tên tiểu tử nhìn so với đệ đệ nàng còn nhỏ tuổi, đã thế còn béo ú như vậy. Lão sư của ngươi là Hổ Cả đệ tam đi. Sai Kỳ ổ tổ cựu đa nhìn Hổ Cả đệ tam một bên vẫn chưa tỉnh hồn hỏi. Đúng vậy, ngươi muốn lấy ta. Trước tiên phải qua được hắn cửa ải. nhưng ngươi bày mưu tính kế hắn như vậy, còn ta là hắn đệ tử, hắn sẽ không thế nào bán ta. Tú Nạ ánh mắt hướng Hổ Cả Đệ Tam cầu xin ra hiệu nói. Ách, khu, Tú Nạ gả cho ngươi việc này, ta kiên quyết. Hổ Cả Đệ Tam liền muốn phản đối nói. Lao đầu cần này đủ xài sao? Sai khi ổ tổ cựu đã từ trong ngực lấy ra một bọc tiền ném tới nói. Ừ, ngây thơ, ngươi cho rằng chỉ cần một túi tiền lão sư có thể đem ta bán? Tú Nạ khinh thường nói. Hổ Cả Đệ Tam tuyệt đối sẽ không vì chút tiền đó bán mình. Đúng vậy, tiểu tử ngươi làm như thế là không được. Số tiền này hắc hắc coi như là tiền ra mắt đệ tử lao công đi. Ta không nhận thì không tiện, việc của hai ngươi ta không phản đối, kịch liệt tán thành. Hồ Cả Đệ Tam đem tiền cất đi vui vẻ nói. Đùa gì đó, sau khi bị hố một quả ngân khố của hắn đều nhanh tới đáy. Húng chi cái này đệ tử ba lần bảy lượt vì người ngoại bán rẻ hắn. Hắn bán nàng một lần không được sao? Lao sư chẳng lẽ tình thầy cho chúng ta rẻ mặt như thế sao? Tú Nạ gần đến bờ vực sụp đổ. Nàng không nghĩ tới lao sư nàng lại đem nàng đẩy tới hố lửa bên trong. Tú Nạ, ta đây là vì tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi không phải thích chơi mà sao? Hắn như thế biết kiếm tiền, ngươi chẳng phải là thoải mái chơi rồi? Hồ Cả Đệ Tam ngụy biện nói. Ta mới tin ngươi quỷ. Tú Nạ một bộ tức giận nói. Lao bà tới ôm một cái hôn một cái, sau đó chúng ta chuẩn bị đi tạo người. Sai khi ổ tổ cựu đã lập tức lao tới chu môi ra muốn hôn một cái. Đợi đã, ngươi không biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Huống chi lao đầu đồng ý không có nghĩa mãi mãi ta cũng đồng ý nàng, nhưng là ra mãi mãi ruột đương nhiên so với cái tên thầy giáo hở này càng có tính quyết định. Tú Nạ lườm Hồ Cả Đệ Tam một cái nói. Khu, Tú Nạ mọi việc giải quyết xong, trời cũng một rồi. Ta cũng trở về nghỉ ngơi. Các ngươi có gì từ từ nói. Hồ Cả Đệ Tam bị nhìn đến lúng túng liền tìm chạy trốn đi. Tú Nạ, ngươi nói chỉ cần mãi mãi ngươi đồng ý, ta liền có thể lấy ngươi rồi. Sai đi ô tô cựu đa mở miệng hỏi. Đương nhiên, nhưng ngươi đừng nghĩ có thể như Hồ Cả Đệ Tam vừa rồi sử dụng tiền mua chuộc hắn. Ừ, mãi mãi mới không vì chút tiền đó bán rẻ ta. Tú Nạ tự tin nói, nàng tin tưởng mãi mãi tuyệt đối thương yêu nàng nhất. Sẽ không như Hồ Cả Đệ Tam càng sống càng trở nên xấu xa. Thật sao? Sai đi ô tô cựu đa nghi ngờ hỏi. Ngươi ánh mắt đó là sao? Không tin ta. Ừ, đợi đến khi gặp ta mãi mãi, xem nàng đánh ngươi rụng răng. Tú Nạ khinh thường nói. Tú Nạ có một nhà hiền triết vĩ đại ở chỗ ta sống đã từng nói một câu thế này. Thứ gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Sai đi ô tô cựu đa cười đều nói. Cút. Ta trở về phòng ngủ, hôm nay đừng nghĩ cùng ta ngủ chung. Tránh bị hiểu lầm. Tú Nạ đề phòng nói. Không được, ta đẹp trai vậy. Tối đi ngủ nhớ có con ma nữ nào thèm khát ta thân thể thì ta biết phải làm sao. Sai đi ô tô cựu đa giả bộ hoảng hốt nói. Chó mới thèm ngươi. Tú Nạ buồn cười nói. Tú Nạ, ngươi không nên tự chửi mình như thế, ta sẽ đau lòng. Sai khi ổ tổ cựu đã cầm lấy nàng bàn tay ra vẻ xót xa nói. Người ta mới không cần ngươi. Tú Nạ đều nghẹn họng nói. Ta cũng đâu nói ngươi cần ta. Sai khi ổ tổ cựu đã nghi hoặc hỏi. Tú Nạ có chút im lặng. Tối nay chúng ta có ngủ chung sao? Sai khi ổ tổ cựu đã nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Tú Nạ vẫn im lặng không nói gì. Khu, Tú Nạ, ta có thói quen khi đi ngủ thường cho người khác tiền hắc hắc. Ngươi xem. Sai khi ổ tổ cựu đã nghĩ đến cái gì đưa tay cầm lên một tệp tiền mở miệng nói. Xem ngươi sợ ma như vậy, chúng ta liền đi ngủ đi. Tú Nạ lập tức bắt lấy tiền đếm đếm nói. Hôm trước cũng ngủ cùng hắn, ngủ thêm một hôm hay hai hôm cũng có gì khác biệt đâu. Dù sao hắn cũng không làm gì được nàng.